Thiên Chúa muốn cứu rỗi mọi người. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Thiên Chúa không dành riêng ơn cứu độ cho một dân tộc nào, mà muốn dành cho mọi dân tộc, không phân biệt màu da, tiếng nói. Dân Do Thái là dân được tuyển chọn, dân riêng của Chúa, được chuẩn bị để đón nhận ơn cứu độ, đón nhận lời rao giảng của Chúa Giê-xu. Nhưng họ đã từ chối, lại còn chống đối Ngài. Người đàn bà Canaan là đại diện cho dân ngoại được đón nhận đức tin, được Chúa ban hồng ân theo lòng tin khiêm tốn và kiên trì của bà. Chính Chúa Giê-xu đã phải bỡ ngỡ về lòng tin sắt đá của bà nên đã khen ngợi. Lòng tin của bà mạnh thật. Và đáp lại lòng tin ấy, Chúa Giê-xu đã nói: bà muốn sao thì được như vậy. Người đàn bà Canaan là một người dân ngoại. Đáng lẽ bà không được hưởng hồng ân của Chúa ban, vì Đức Giê-xu chỉ muốn thi hành sứ mệnh của Ngài với dân Do Thái mà thôi, theo lời Ngài đã hứa với họ. Nhưng Chúa không ngần ngại nhận lời cầu xin của người dân ngoại này. Tại sao Chúa ban hồng ân cho bà ấy? Vì bà đã có đức tin rất khiêm nhường và hoàn toàn trông cậy, nên bà ấy đã làm cho Chúa siêu lòng. Ngài đã nhận lời cầu xin của bà và hứa cho con bà khỏi bị quỷ ám. Lòng tin mạnh mẽ cần thiết, thế nên lòng tin ấy cần phát sinh tâm tình khiêm hạ, can đảm, kiên trì, cũng như niềm hy vọng thật sự, thì lòng tin ấy mới có hiệu lực và ích lợi. Người đàn bà Canaan ngày hôm nay do lòng tin mạnh mẽ nên bà đã khiêm hạ thực sự, nhìn nhận tất cả những thành kiến của người khác đối với mình. Sự khiêm hạ này đã khiến Đức Kitô động lòng và Ngài đã làm theo ý bà xin. Bà cũng đã can đảm nói lên ước muốn và kiên trì xin cho được một ân huệ bất chấp sự thinh lặng hững hờ của Chúa Giê-xu. Và bà đã không thất vọng vì những câu trả lời của Chúa Giê-xu đối với các môn đệ. Trái lại, qua những lời bà nghe thấy, bà nắm chắc được tia hy vọng lóe sáng ở đó. Ngài để cho vụn bánh từ bàn ăn rơi xuống, nhờ niềm hy vọng mà lời cầu xin của bà ta có sức mạnh. Đức tin là hạt giống thiên ân. Hạt giống đức tin vun trồng nhờ ơn thánh và sự nỗ lực của từng cá nhân. Tin là đòi hỏi chúng ta chấp nhận những điều vượt trên sự lý giải của lý trí. Tin là chấp nhận vô điều kiện và bước theo. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã phát biểu như vậy. Chữ tin bởi chữ tín. Theo Hán học, chữ tín gồm chữ nhân và chữ ngôn, nghĩa là tin vào lời người khác nói. Tiếng Pháp thì chữ croire, nguyên ngữ của nó, có nghĩa là dựa vào lời lẽ kẻ khác và chứng kẻ khác mà tin, vì họ không thể sai lầm và không thể đánh lừa ta. Chữ tin còn có nghĩa rộng là nhận làm chắc chắn những cái ngũ quan ta không thấy, chỉ nhờ lý luận của ta mới biết có thực. Ví dụ, tôi thấy có vùng khói trước mặt tôi tin có lửa sau bức tường che mắt tôi. Ông Can V nói, dĩ nhiên lòng tin phải dựa vào lý chứng, bởi vì một phần nào nó cũng là kiến thức về chân lý, nhưng nó là một hành động tự do của ý chí, cho chúng ta tin tưởng gieo mình vào cánh tay của Thiên Chúa khi ta tới chỗ nào mà khoa học không còn gì cho ta biết nữa. Khó hiểu là một chuyện, mà phi lý lại là một chuyện khác. Khó hiểu mà hợp với chân lý thì không sao, chỉ sợ khó hiểu mà đi ngược với chân lý thôi. Biết bao điều bí ẩn trong vũ trụ mà ta chưa hiểu hết được, hay nói một cách thông thường, chán chi những sự dễ dàng trước mắt mà ta không hiểu nổi và không hiểu hết. Trí khôn con người chỉ hiểu biết một mức nào thôi. Cũng ví như cậu học sinh không thể hiểu biết được ngang với trình độ của giáo sư. Ví dụ, một em bé học mới trình độ toán cộng, em làm một bài toán 1 cộng 1 cộng 1 là 3. Nhưng tôi lại bảo rằng cũng phương pháp làm toán mà 3 con số 1 bằng số 1. 1 nhân với 1 nhân với 1 bằng 1. Em bé chưa hiểu quy tắc phép nhân nên không hiểu biết được. Vậy thì hỏi em bé này có tin phương pháp làm toán này không? Ví dụ trên cũng như 100.000 ví dụ khác đều chứng minh cho ta thấy rằng chán chi sự việc trong đời rất tầm thường mà ta không thể hiểu hết được, nhưng ta vẫn tin. Người đàn bà ngoại giáo này biết mình là người ngoại, không hy vọng được Chúa đoái nghe vì người Do Thái không ưa người Canaan, nếu không muốn nói là ghét và khinh bỉ họ. Điều này đã được tỏ qua thái độ lãnh đạm, khó chịu và muốn xua đuổi của các tông đồ đối với bà. Nhưng bà tin rằng thế nào Chúa cũng phải thương bà. Bà có lòng tin như một người ngoại khác là viên bách quan kia. Thưa Thầy, tôi chẳng đáng Thầy vào nhà tôi, song xin Thầy chỉ phán một lời. Nghe vậy, Chúa Giêsu bỡ ngỡ nói với các kẻ theo Ngài: Quả thật, ta bảo các ngươi, ta chưa hề gặp được lòng tin như thế nơi một người nào trong Israel. Con cái hiểu về dân Do Thái, chó con thì hiểu về dân ngoại. Chúa Giêsu dùng cách nói thông thường của người Do Thái chứ không có ý mỉa mai. Dùng chữ chó con mà không dùng chữ chó, không thôi. Chó con giống nuôi trong nhà được vỗ về, còn chó hay chạy bậy nơi đường phố có nghĩa là khinh bỉ. Và chính tiếng chó con đã gợi cho bà này một lời thỉnh nguyện đầy khiêm nhường và tin tưởng. Các tông đồ đuổi bà đi mà không được, và chính Chúa Giêsu cũng dùng kiểu nói hơi nặng lời: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà sụp lạy trước mặt Ngài như lũ chó con nằm chực vụn bánh trên bàn chỗ rơi xuống, nên không lạ gì bà đã thưa: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng lũ chó con lại được ăn những vụn bánh trên bàn rơi xuống. Thật đáng kinh ngạc, không ai trong dân Israel hay dân có đạo nào lại khiêm tốn hạ mình xuống đến thế trước mặt Ngài. Người đàn bà Canaan này đã có đứa con gái bị quỷ ám đau khổ lắm. Bà thương con vô cùng mà không biết làm cách nào để cứu chữa con. Bà bất lực hoàn toàn trong cảnh huống này. Vì quá thương đứa con gái bị quỷ ám nên đã lặn lội đi tìm Đức Giêsu, nài nỉ van xin Ngài, bị các tông đồ xua đuổi nhiều lần. Bị Chúa Giêsu có vẻ hững hờ và còn nói những lời khinh bỉ nữa, nhưng bà vẫn kiên trì. Lòng yêu thương con giúp bà chịu đựng tất cả. Bà đến với Chúa Giêsu là vì người khác chứ không vì chính bà. Bà đã đến vì tình yêu, đã đến với tư cách một người mẹ đầy lòng yêu thương, tin tưởng. Lòng yêu thương của bà đối với đứa con đã làm cho Chúa cảm động và nhận lời cầu khẩn của bà. Còn tình yêu nào cảm động cho bằng câu chuyện dưới đây? Câu chuyện này xảy ra vào tháng 12 năm 1987. Một cơn động đất đã xảy ra ở Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn dưới đống gạch vụn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt trong một khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Nhưng chẳng bao lâu lũ mứt cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: Mẹ ơi, con khát quá. Bà Susanna không biết tìm đâu ra nước cho con. Nhưng tình mẫu tử đã gợi cho bà một sáng kiến táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng cho đứa con nó bút. Một lúc sau nữa nó lại kêu khát, bà lại cắt một đầu ngón tay nữa. Cứ như thế cho đến cuối cùng người ta cứu hai mẹ con ra. Sau khi ra ngoài, bà mẹ cho biết rằng Lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn còn tôi sống. Người đàn bà này gặp cản trở vì không phải người Do Thái. Bà ấy thuộc về một dân tộc không những là ngoại giáo, nhưng từ lâu còn là thù địch của dân được Chúa tuyển chọn. Thế mà bà cứ kêu to nài xin Chúa Giêsu cứu chữa con của bà bị quỷ ám. Bà mẹ người Canaan này là người dân ngoại. Bà biết ít hay không biết gì về đấng là Thiên Chúa thật. Tuy nhiên, rõ ràng là bà đã nghe biết phép lạ của Chúa Giêsu. Bà kêu lớn tiếng: "Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi." Tóm lại, bà này không tin rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng bà tin Ngài là một người khác thường và có quyền năng tuyệt vời. Các môn đệ cứ muốn đuổi bà ấy đi, còn Chúa Giêsu thì thoái thác. Nhưng bà mẹ khôn ngoan và kiên trì này không thất vọng. Bà kêu lớn tiếng: "Lạy Ngài, xin giúp tôi." Người đàn bà này đến với Chúa không phải chỉ vì Ngài có thể giúp đỡ, nhưng Ngài là nguồn hy vọng duy nhất của bà. Bà đến với niềm hy vọng tha thiết và nhu cầu thúc bách, với quyết tâm không chịu nản lòng. Người đàn bà này có một đức tính tối cần để cho lời cầu nguyện được hữu hiệu, đó là bà có lòng kiên nhẫn và thiết tha vô cùng. Cầu nguyện đối với bà không phải là một nghi thức, nhưng là dốc đổ ước nguyện nung nấu linh hồn bà, khiến bà cảm biết mình không thể bị từ chối. Qua bài phúc âm hôm nay, giáo hội muốn mời gọi chúng ta noi gương bắt chước người ngoại giáo này để có một đức tin chân thành, khiêm tốn và kiên trì trong khi cầu nguyện. Chúng ta là những Kitô hữu, ai cũng có đức tin, nhưng nhiều khi còn non nớt, có khi còn non yếu hơn cả người ngoại. Hãy củng cố đức tin ấy và sẵn sàng đón nhận những thử thách Chúa gửi đến cho, để đức tin của chúng ta mỗi ngày một tăng trưởng dưới sự hướng dẫn và che chở của Chúa. Trong cuộc đời, rất nhiều khi ta bị hay được Thiên Chúa thử thách, nghĩa là Ngài cố tình để ta lâm vào cảnh đau khổ, cùng khốn, khó khăn. Cả cuốn sách về ông Gióp trong Kinh Thánh nói lên sự thử thách có thể tới mức khủng khiếp của Ngài. Và thái độ của Đức Giêsu đối với người đàn bà Canaan là một thí dụ. Nhưng cuộc thử thách nào cũng phát xuất từ tình thương vô biên của Ngài đối với ta. Vì thử thách tới một mức độ nào đó rất là cần thiết để giúp con người tiến bộ, phát triển đức độ hoặc tài năng. Qua thử thách ta mới được rèn luyện vững vàng, bản lãnh. Và nhờ có thử thách ta mới chứng tỏ được đức tin, đạo đức, tài năng hay bản lĩnh của ta tới mức độ nào. Kinh Thánh nói, lửa thử vàng, gian nan thử đức. Thử thách rất quan trọng cho con người trong cả đời sống vật chất cũng như tinh thần, nhất là trong đời sống thiêng liêng. Tổ phụ Abraham được gọi là Pater Credentium, cha của những kẻ tin, vì ông đã chịu một thử thách quá sức tưởng tượng mà ông đã thắng. Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán, Abraham kể ra có nhiều cớ để từ chối đề nghị của Thiên Chúa. Người ta thường dễ phiêu lưu, mạo hiểm khi còn trẻ tuổi, chưa bị gắn buộc bởi nghĩa vụ gia đình, hoặc chưa gây được sự nghiệp. Nhưng Abraham đã cao niên, tuổi quá thất tuần, lại đã lập gia thất, còn cơ nghiệp thì dư dật, bộ hạ đông đúc, lục xúc không ít. Lời Thiên Chúa mời gọi xem như chẳng đem thêm gì đến cho tổ phụ. Người ta lại càng dễ thay đổi môi trường sinh hoạt khi có môi trường phong phú hơn, đem đến cho mình cơ hội sống an toàn, sung mãn, với đủ tiện nghi. Nhưng khi ấy Abraham đang sống tại Haran, một thị xã miền Mesopotamia mà lịch sử công nhận là văn minh phồn thịnh. Bỏ Haran đã chắc gì tìm thấy một vị trí khá hơn. Nơi Thiên Chúa ấn định là nơi xa lạ, chẳng hiểu đến rồi làm ăn có nổi chăng. Đành rằng Chúa cũng hứa nơi ấy sau này sẽ vì nhiêu cho con cháu của ông Abraham. Nhưng tổ phụ làm gì có con cái để mà hy vọng cho hậu thế. Vậy mà lời Chúa vang lên, Abraham đáp liền, rời cảnh an ninh, nếp sống nhàn hạ, lên đường để khởi xướng một giai đoạn lang thang, long đong, chật vật, hết nếm mùi đói kém, lại chịu cơn khói lửa của chiến tranh. Abraham đã gỡ mọi dây liên ái để gia nhập đất khách quê người, mà tổ phụ đã làm như thế chỉ vì Thiên Chúa đã gọi, chỉ vì Abraham đã tin. Đức tin bao giờ cũng là một cuộc vĩnh biệt, chia ly. Vĩnh biệt cái lòng tự phụ làm mình đinh ninh là có thể giải quyết mọi vấn đề, đối phó với các trở ngại bởi duy sức riêng mình, chẳng cần nhờ đến sự can thiệp bên ngoài, bên trên. Vĩnh biệt để chấp nhận một trật tự khác, trật tự siêu nhiên của Thiên Chúa. Trong mọi gian nan thử thách, chúng ta luôn tin tưởng rằng Chúa luôn ở bên chúng ta để nâng đỡ, khích lệ, mặc dầu chúng ta không trông thấy. Con mắt Ngài hằng theo dõi chúng ta như người mẹ hiền đang tập cho con bước đi. Đứa con cứ tin tưởng bước đi trong vòng tay của mẹ. Nếu có ngã thì vòng tay của mẹ đã ôm vào lòng. Xin Chúa cho mọi người chúng con cũng có một lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa như người đàn bà Canaan nọ. Và từ niềm tin đó, chúng con cũng biết khiêm hạ trước nhan Chúa, nhưng không khiếp sợ. Trái lại, can đảm kiên trì bày tỏ tất cả những ước muốn chất chứa trong cõi lòng chúng con, với niềm hy vọng sâu xa vào sự giúp đỡ của Chúa. Có như thế, đời sống của chúng con sẽ đầy tràn sự thỏa mãn và hạnh phúc.